Tôi rất cảm tạ Chúa và cảm ơn tôi tới Chúa, mục sư quản nhiệm như ban chấp hành, cho phép tôi được hầu vì Chúa với Hội Thánh trong buổi sáng hôm nay. Và như lời của cô hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, với chủ đề lắng nghe tiếng Chúa. Thưa Hội Thánh, chúng ta mở ra ở trong thơ Hebrew như lời mà chúng ta đã vừa nghe người hướng dẫn đọc. Hebrew đoạn 4 từ câu 3 cho đến câu 10. Và tôi được Chúa soi dẫn để lấy cái câu 10. Xin lỗi, câu 7. Hebrew đoạn 4 câu 7 phần B để làm câu chìa khóa cho bài học buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa và tôi xin đọc câu gốc một lần nữa. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. Kính thưa quý ông bà, chị em, bài học hôm nay được chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất là dân Israel phản loạn với Chúa trong đồng vắng. Họ đã chịu hậu quả nào? Phần thứ hai, cơ đốc nhân được nhắc nhở khi Chúa ban cho cơ hội với hai chữ ngày nay, như cái câu kinh thánh, câu gốc mà tôi mới vừa đọc. Và phần thứ ba, chúng ta nhận lấy cơ hội là hai chữ ngày nay đó bằng cách nào? Thưa Hội Thánh, ngạn ngữ Pháp có câu như thế này: đừng thương tiếc hôm qua, chớ đợi chờ ngày mai, đừng lẩn tránh hôm nay. Ngạn ngữ Pháp đã cho quý ông bà, anh chị em và chính tôi một cái câu rất là hay. Mà ở trong Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời ở trong Ê-sai đoạn 43 từ câu 18 cho đến câu 19 á, nếu quý ông bà, anh chị em nào có Kinh Thánh, xin mời đọc giùm tôi cái câu Kinh Thánh này. Ê-sai đoạn 43 câu 18 và câu 19. Xem coi tiên tri Ê-sai đã viết gì ở trong cái phần này. Và cũng đáp ứng với cái câu mà ngạn ngữ Pháp đã nói: đừng thương tiếc hôm qua, chớ đợi chờ ngày mai, và đừng lẩn tránh ngày hôm nay. Đừng lẩn tránh ngày hôm nay, quý vị. Mà cái câu gốc mà chúng ta học đó, ở trong câu 7 phần B đó: ngày nay, khi các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. Quý vị đã nghe tiếng Chúa chưa? Khi tôi nghiên cứu lời Chúa thì tôi nhớ ông Môi-se đó. Ông được Chúa hiện ra trong bụi gai trái. Và Chúa nói nơi đó là nơi thánh, ngươi phải bỏ giày để bước tới. Và Samuel cũng được Chúa hiện ra trong đền thờ và gọi Samuel, Samuel. Chúa hiện ra rất nhiều ở trong thời Cựu Ước với nhiều thánh nhân. Nhưng ngày nay, Chúa cũng đã cho quý vị và tôi biết tiếng của Chúa, những điều Chúa cho phép xảy ra. Và đặc biệt là quý ông bà, anh chị em được đọc lời của Đức Chúa Trời. Đây cũng là tiếng của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Quyển sách này, nhiều khi tôi thấy quý vị thấy không quý trọng. Tôi nhớ khi xưa, khi mà cái thời mà Cộng sản tiếp quản và Hội Thánh, Kinh Thánh, những cái nhà thờ bị đạn pháo và đốt cháy, con cái Chúa quý Kinh Thánh, tôi với nhà tôi cũng không có Kinh Thánh. Và những quyển Kinh Thánh của chúng tôi sử dụng nó bị giống như là nó đã bị rách. Cho nên chúng tôi tìm thấy những quyển Kinh Thánh mà rách rưới đó, chúng tôi lấy để đi mướn người ghép lại. Và quý lắm quý vị, ngày xưa mà nói 100 ngàn rất là có giá trị. Và chúng tôi dành dụm mãi để mua được một quyển Kinh Thánh mới. Và trong quyển Kinh Thánh này có tiếng của Ngài, quý vị. Là những bức thơ mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho các trước giả để viết, gửi đến cho dân sự của Ngài, cho nhân loại ngày hôm nay. Đặc biệt là những ai tìm kiếm Chúa. Mà nếu quý vị và tôi, chẳng ngươi, không có thích đọc, không thích nghe, thì điều đó rất là mất phước. Cho nên chúng ta thấy điều gì ở đây? Đừng thương tiếc ngày hôm qua, chớ đợi ngày mai, và đừng lẩn tránh hôm nay. Những gì đã xảy ra hôm qua không cách nào thay đổi được, phải không quý vị? Trong cuộc đời quý ông bà, chị em và tôi có nhiều khúc quanh trong cuộc đời lắm, phải không? Có khi chúng ta bệnh một cơn bệnh rất là nặng. Có khi chúng ta đã đi sai đường với Chúa. Chúng ta đam mê. Chúng ta có thể là nghiện ngập. Chúng ta có thể là làm những điều không đẹp lòng Chúa. Chúng ta có thể là cứ cái môi miệng này không ca ngợi Chúa, mà cứ dành để chúng ta đấu khẩu bằng cái sự tranh chiến, chiến tranh miệng đó quý vị. Thì lời của Chúa đã cho chúng ta biết rằng ngày nay Chúa đã cho quý vị và tôi học lấy lời của Ngài rất là nhiều. Thì quý vị và tôi tới cái điều gì? Đừng thương tiếc ngày hôm qua. Ê-sai đoạn 43 câu 18 đến câu 19 cũng đã viết như vậy quý vị. Chúng ta đừng có nghĩ gì của sự đời trước, mà chúng ta hãy nghĩ đến cái sự hiện tại chúng ta đang sống ngày nay. Chúng ta làm gì cho Chúa? Và chúng ta hầu việc Chúa như thế nào trong cuộc đời của quý vị và tôi? Và tất cả những gì xảy ra trong quá khứ của chúng ta không thể nào thay đổi được. Thật là rõ ràng. Như quý vị biết, nhà tôi về với Chúa nay đúng 13 năm. Cháu ngoại tôi về với Chúa nay đúng 6 năm. Mà tôi thỉnh thoảng tôi thấy ai đó giống cháu ngoại tôi, nước mắt tôi tuôn tràn quý vị. Nhưng mà rồi khi nhớ đến lời của Chúa: Chúa ơi, cháu con có tin nhận Ngài, cháu con có làm lễ báp têm, cháu con yêu mến Chúa, và nhà con cùng với con đã từng hầu vì Chúa. Con tin rằng giờ này Chúa đã đặt để cho những người thân của con ở một chỗ, để rồi ngày của Chúa trở lại chúng con sẽ tương phùng. Và lúc đó là lời an ủi của Chúa đụng đến lòng chúng ta. Quý ông bà anh chị em có những điều đó không? Chắc chắn là phải có. Rồi cái những cái sự việc mà xảy ra cho chúng ta, ở trước mắt chúng ta, gia đình chúng ta, những người thân chúng ta, những sự đau bệnh mà có thể nói là triền miên, có thể nói là bị ung thư, bị ác tính, như chị Mary mỗi tuần lễ đều nêu lên để cho cô Bảo Lộc cũng như tôi và lớp trường chuyển dược chúng ta cầu nguyện cho cháu chị đang bị ung thư và chuẩn bị vô hóa chất. Chị mới 7 tuổi thôi mà mỗi lần nói là chị tuôn tràn nước mắt. Ai trong cuộc đời chúng ta cũng có nhiều cái nỗi khổ, những cái sự vương vấn, những cái sự mà quặn thắt, phải không quý vị? Và lời của Chúa đã phán: những ngày Chúa chuẩn bị trở lại thì muôn vật đều thở than và quặn thắt như một người đàn bà có thai đang chuyển dạ. Ở trong ngôi đền thờ này, những người phụ nữ đều có sanh con cái. Và những khi đi sanh nở con cái, chúng ta biết cái nỗi đau đó. Cho nên Việt Nam chúng ta có câu tục ngữ ca dao rất hay: đàn ông đi biển thì có đôi, đàn bà đi biển thì sao quý vị? Mồ côi có một mình. Chúng ta quặn thắt, chúng ta đau đớn, nhưng ai sẽ gánh đây phụ đâu, phải không quý vị? Và lời của Chúa ở trong thư Roma đoạn 8 câu 22, Chúa cũng đã mô tả cái điều mà Chúa sắp trở lại, thì thế giới này nhân loại sẽ ở trong sự quặn thắt đau đớn như vậy. Và ngày của Chúa đã gần. Trong lời của Chúa Sophoni đoạn 1 câu 14 cho chúng ta biết: ngày Chúa gần lắm rồi, ngày của Chúa sẽ có những tiếng động lớn. Và ngày của Đức Giê-hô-va, những người trai trẻ mạnh sức mà phải khóc lóc một cách đắng cay. Tôi thấy cái cơn nước lũ, những cái chiếc xe du lịch rất là to lớn, rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ có người ngồi trong đó đang lái trên con đường đi. Nhưng mà cái thắng đó có thể nào chống chọi lại được với cái sức công phá đó không quý vị? Đã tuôn tràn và những chiếc xe đó nó cuồn cuộn theo dòng nước và trôi đi đến những nơi nào vô định. Rồi những đứa trẻ mà đã đang đi kèm ở nơi đó, nó cũng bị cuốn đi, và gia đình đã đưa lên các cháu, các con của họ một cách đau thương. Quý vị, quý ông bà, chị em ơi, trải qua cơn dịch COVID-19, chúng ta thấy thế giới này đã nhiều con người ra đi. Và cái điều mà tôi cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa cho trong những em thiếu nhi này, những người ra đi này, họ là Cơ Đốc nhân. Vì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta phục vụ Chúa ở trong gia đình Cơ Đốc, thì khi chúng ta qua đời, chúng ta biết chúng ta ở đâu. Chúng ta vững vàng như vậy, phải không quý vị? Cho nên chúng ta không có lo lắng. Chúng ta buồn vì xa cách, nhưng chúng ta không phải bồn chồn, chúng ta không phải la lối để làm cho danh Chúa bị sỉ nhục. Như vậy chúng ta thấy điều mà chúng ta được Chúa thương xót mỗi ông bà chị em và tôi. Chúa cho chúng ta còn sống động trên đất tháp này, để rồi chúng ta thấy được rằng những sự xảy qua ra hôm qua không cách nào thay đổi được. Còn ngày mai như thế nào? Ngày mai như thế nào quý vị? Là một ẩn số. Ngày mai cuộc đời chúng ta ra thế nào cũng là một ẩn số. Ngày mai thơ Gia Cơ đã nói, chúng ta muốn đi đó đi đây để chúng ta làm những việc này việc nọ, chúng ta muốn làm ăn phát đạt. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cuộc đời chúng ta như là hơi nước, như là thơ Gia Cơ đã mô tả. Mới thấy đó rồi lại mất đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Mà điều chúng ta có thể làm được là chính ngày hôm nay. Quý vị, quý ông bà, chị em hãy xét lại. Những ngày qua chúng ta đã làm gì cho Chúa? Rồi tương lai thì chúng ta cũng không biết chúng ta sẽ ra thế nào. Tôi không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Phải không quý vị? Có một bài hát rất là hay. Cho nên điều mà quý ông bà, chị em và tôi có thể làm được đó là chính ngày hôm nay. Tuy nhiên, để quyết định cho đúng đắn, ngày hôm nay hãy nhìn vào những gì xảy ra ở quá khứ và suy xét một cách cẩn thận trong đời sống hầu vị Chúa của chúng ta. Dân Israel phản loạn cùng Chúa trong đồng vắng, họ phải chịu hậu quả gì quý vị? Thơ Hebrew đoạn 4 câu 3 đến câu 10, hai lần tác giả của thơ Hebrew lặp lại bản án mà Đức Chúa Trời dành cho thế hệ của dân Israel. Mà nhiều lần mục sư ở đây chia sẻ với quý vị đó, chúng ta là những đoàn dân Israel thuộc linh của Chúa. Dân Israel họ đang sống ở trong một cái đất nước tại Do Thái. Và mỗi ông bạn chị em và tôi hãnh diện vì mình là dân Israel thuộc linh của Chúa. Và khi xưa Đức Chúa Trời đã ra hai cái bản án cho họ vì họ nghe tiếng Chúa mà họ cứng lòng. Câu 3 và câu 5 đã nói gì thưa quý ông bạn chị em? Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Chúng nó là ai? Là dân Israel. Và nếu ngày nay Chúa cũng phán ra trên quý vị và chính tôi như vậy, chúng nó là dân Israel thuộc linh ngày nay cũng sẽ không được vào sự yên nghỉ của Chúa. Lý do? Vì mỗi chúng ta cứng lòng. Thưa hội thánh, đây là lời đã được đúc kết trong Thi Thiên thứ 95 câu 11. Xin một và một bạn trẻ hay là ai đó đọc giùm tôi Thi Thiên 95 câu 11. Xin đọc giùm tôi Thi Thiên 95 câu 11. Có ai mở ra trước không? Thi Thiên thứ 95 câu 11 đã nói gì? Cũng giống như thơ Hebrew đoạn 4 câu 3 câu 5. Thi Thiên 95 câu 11. Có các bạn nào mở ra đọc giùm Thi Thiên thứ 95 câu 11. Dạ, cảm ơn chị Lan. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, chị đọc rất là chính xác. Nhân đó ta nổi giận, mà thề rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Ở trong Thi Thiên thứ 95 câu 11 đã vua David là trước giả để viết ra điều này, là Chúa đã phán như vậy. Chúa đã nổi giận với dân Israel. Là Chúa phán như thế nào? Chúng nó sẽ chẳng vào sự yên nghỉ ta, vì họ đã không thận trọng khi theo Chúa. Đó là một cái bản án mà Đức Chúa Trời dành cho thế hệ của dân Israel khi xưa vì họ cứng lòng. Cảm tạ Chúa. Tôi tin rằng khi chúng ta học bài học này, chúng ta đọc lời Chúa, xin Chúa cho chúng ta thấy thế giới ngày nay, thì chúng ta đừng có cứng lòng nữa quý vị. Hãy mềm lòng lại đi, để rồi chúng ta phục vụ Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đọc lời của Chúa trong tiên tri Ezechiel, để lòng của chúng ta bằng đá, bằng sắt, thì Chúa sẽ cho mềm mại lại như bằng thịt, để chúng ta có thể nghe tiếng của Chúa. Và khi chúng ta nghe tiếng của Chúa rồi, chúng ta mềm lòng, chứ không phải chúng ta cứng lòng, bội nghịch với Đức Chúa Trời kính yêu của chúng ta. Chúng ta sẽ qua phần thứ hai. Con cái Chúa được nhắc nhở thế nào khi Chúa ban cho cơ hội ngày nay? Ngày nay khi các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Mà nếu quý vị là tất cả là con cái Chúa, thì chúng ta thấy Chúa ban cho chúng ta cái cơ hội ngày nay, thì chúng ta sẽ làm gì? Thưa quý bạn chị em, dựa vào sự kiện lịch sử là cả thế hệ dân Israel ra khỏi Ai Cập đã phải chết nơi đồng vắng. Quý vị nhớ đi, nhà lãnh tụ Môi-se đã hướng dẫn họ ra khỏi xứ Ai Cập để không còn làm nô lệ nữa. Nhưng mà họ cứ lầm bầm oán trách ông, lầm bầm oán trách mãi, nói là đi ra chi giữa đồng vắng, nắng nôi, không nước uống, không thức ăn. Thì Chúa nghe vậy thì ông Môi-se đã cầu nguyện với Chúa. Và Chúa ban cho họ cái gì quý vị? Cái gì từ trời? Bánh manna, chim cút để họ có ăn. Và khi đến cái dòng nước đắng thì Chúa sai Môi-se lấy cái gậy đập vào trong cái hòn đá và nước ngọt chảy ra cho họ uống. Nhưng họ chưa thỏa lòng, họ vẫn càm ràm. Mà dân sự của Chúa càm ràm Môi-se, tức là người của Đức Chúa Trời, tức là dân sự của Chúa đã càm ràm và cứng lòng với Đức Chúa Trời. Cho nên đến nỗi mà họ càm ràm thì Môi-se sao quý vị? Quý vị nổi gì? Nổi giận, đúng không? Chúa mà còn nổi giận dân sự của Ngài ở trong Thi Thiên thứ 95 câu 11 chúng ta mới vừa nghe đọc, thì ông Môi-se cũng mang lấy sắc tịch bất toàn như quý vị và tôi. Ông cũng sẽ nổi giận. Và khi ông đi lên núi để lãnh bản giao ước của Chúa, và đi lên đó thì ở dưới này dân sự làm gì quý vị? Họ cứng lòng á. Họ hùn lại những vàng vòng châu báu của họ để làm một tượng con bò bằng vàng để họ thờ. Họ nói ông Môi-se lên đó ông chết rồi, ông bỏ mình rồi. Mình sẽ nhịn đói nhịn khác đây nè. Bây giờ mình không có cần chờ ông nữa, mình phải làm theo điều mình đi. Họ cứng lòng như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Và điều gì xảy ra? Ông Môi-se ông giận thì ông làm gì? Chúa giận thì Chúa phán với dân sự của Chúa sao? Tại các ngươi sẽ không được vào sự yên nghỉ ta. Nhưng Môi-se ông nổi giận, ông là người con người như quý vị và tôi, thì ông làm gì? Ông đang cầm cái bản mà luật pháp của Chúa đó, 10 điều răn á, ông làm gì vậy? Dạ, ông giận quá ông thải xuống bản luật pháp của Chúa. Và cái sự giận đó làm cho Chúa không có đẹp lòng, cho nên ông không được vào đất hứa. Thế vậy, bởi vậy người hầu vị Chúa dẫn dắt bầy chiên của Ngài, quý vị biết trong hội thánh có 100 người thì bao nhiêu ý? 101 ý. Cái một ý rời đó là nguy hiểm ha quý vị. Cho nên người trang bị bầy rất là quá tải, không phải phải chăm sóc từ con chiên. Và thấy cái người này với người kia, hai người không hòa thuận, xóm này với xóm kia không hòa thuận, mà đến nói với đầy tớ Chúa thì đầy tớ Chúa làm sao? Đâu có chịu nổi, phải không quý vị? phải có một sự quỳ gối cầu nguyện với Chúa, rồi phải tìm cách để cố giữ sự hòa thuận trong Chúa, trong ơn của Ngài. Cho nên chúng ta thấy người này trách móc, người kia trách móc, nhiều khi nói thẳng vào mặt ông bà mục sư, nhiều khi nói sau lưng, nhiều khi nói sầm xì với nhau. Quý vị tin rằng có không? Tôi với nhà tôi cùng nhau hầu vị Chúa trải qua trên 10 hội thánh, chúng tôi cũng có những cái điều sơ sót quý vị, và chúng tôi cũng có những cái điều con cái Chúa trách móc, càm ràm, phàn nàn trước mặt hoặc sau lưng. Cái gạt mẫn rê quý vị, tôi nói theo tiếng Pháp mà tôi nói không có đúng, tức là cái tủ chén, tủ đồ ăn á, nhiều khi họ viết một tờ giấy rơi họ bỏ ông đó nữa, họ buồn phiền cái gì á họ viết bỏ ông đó. Mà tôi là người hay vào bếp nhiều nhất, mở ra thấy muốn quỳ xuống tại đó mà khóc với Chúa. Cho nên cái phần này tôi muốn nói, không phải là tôi muốn bào chữa cho đầy tớ Chúa. Đầy tớ Chúa cũng là con người, nhưng Chúa đến trong trần gian này, Chúa đem cho quý vị và tôi điều gì? Điều chia rẽ hả? Điều càm ràm, trách móc hả? Chúa đem đến cho chúng ta tình thương của Ngài, thì quý vị và tôi phải sao? Lấy lòng ơi yêu thương của mình mà đối đãi nhau. Đặc biệt chúng ta phải cầu nguyện cho người hầu vị Chúa, đừng có nên bỏ qua quý vị. Bởi người hầu vị Chúa có nhiều việc lắm phải lo, việc hành chính, việc bên trong bên ngoài, nội bộ, và phải chăm sóc những con chiên nó bị bệnh, nó bị ở bên ngoài đồng quá, bị ghẻ chóc, bị đau mà đớn, nhiều việc lắm. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho quý ông bà anh chị em và tôi, có đôi khi chúng ta không biết thở than với ai, hãy thở than với Chúa. Có đôi khi quý vị biết tôi cũng có những cái đau lòng, tôi có đôi khi là tôi cũng thèm muốn nói với lại ông mục sư đây lắm, tâm tình. Và khi tâm tình rồi về cảm thấy hối hận, Chúa ơi, con tâm tình vậy con trao cho ông mục sư, bà mục sư cái gánh nặng nữa. Cho nên xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa giúp con để con có thể đứng vững, để con có lời của Ngài. Vì Chúa Thánh Linh đã ngự trong lòng con, xin Chúa cho con cần phải cộng tác. Ngày nay khi con nghe tiếng của Ngài, phải cộng tác, phải hầu vị Chúa, và phải thấy những cái điều đổ vỡ trong nhà Chúa thì phải rịch lại. Ở trong lời của Chúa, ở trong Thi Thiên thứ 133, vua David đã nói gì quý vị? Phước cho ai? Người làm cho người ta hòa thuận. Vì sự hòa thuận đó sẽ giống như dầu đổ trên đầu của ai? Aaron. Xuống râu, xuống trôn áo của người. Đó là điều phước hạnh cho quý hội thánh, quý con cái Chúa. Chúng ta đừng nên phân rẽ nữa. Ngày nay chúng ta không nên đánh giặc miệng nữa, mà ngày nay quý ông bà anh chị em và tôi cần phải quỳ gối cầu nguyện với Chúa, cùng hiệp lực với tôi tới Chúa để tìm những linh hồn đang bị đau khổ, đang bị quặn thắt, như là một người phụ nữ mang thai đang chuyển dạ. Chúng ta cần phải có một cái điều mà Chúa đã truyền qua cho quý vị và tôi, tức là tình yêu thương. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 nói gì trong câu cuối cùng quý vị? Nhưng bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Và quý vị đọc lời Chúa trong thơ Ga-ti đoạn 5 câu 22 đi, quý vị sẽ thấy tình yêu thương trỗi lắm. Chính đặc tính của một trái Đức Thánh Linh, cái từ nào trước nhất quý vị? Tình yêu thương. Rồi mới tới sự vui, mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại và tiết độ. Đó là chính đặc tính của trái Thánh Linh mà Chúa của chúng ta đã có. Chúa muốn dạy dỗ quý vị và tôi rất nhiều ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và như vậy chúng ta thấy gì? Trước giả đã nhắc nhở Quý ông bà chị em và tôi ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Mượn lời Thi Thiên 95 câu 11, trước giả của thơ Hebrew nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã định thời điểm được gọi là ngày nay. Ngày nay thì quý vị đâu còn chờ đợi gì nữa, phải không? Đâu có phải nói Chúa nói gì hôm qua, con phải trở lại hôm qua đi, con làm điều tốt hơn, con đừng nói xấu người đó, con đừng nói xấu ban trị sự, đừng nói xấu ông bà mục sư, con đừng có phân rẽ giữa hội thánh. Điều nào con thấy xảy ra Chúa cho phép thì con cúi đầu cầu nguyện giao cho Chúa. Ngài sẽ có quyền lực để thay đổi cuộc diện. Chúng ta đừng chiếm quyền của Chúa nên anh em chúng ta thải xuống sông, xuống biển và xuống địa ngục. Chúng ta đừng có chiếm quyền của Chúa, vì Chúa là đấng năng quyền, Ngài thấy hết tất cả. Mà nếu quý ông bà chị em và tôi có những điều gì buồn bã, những điều gì quặn thắt trong cuộc đời mình, hãy đến với Chúa, hãy quỳ gối và van xin với Chúa. Thì cái hai cái từ ngày nay là cơ hội để giúp cho quý vị đáp ứng với những điều Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em, để chúng ta bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Yên nghỉ là sao quý vị? Có nhiều khi chúng ta đi đến đám tang á, thì chúng ta buồn. Và có nhiều người có đức tin của Chúa nói, thôi bà đừng có buồn, ông đừng có buồn, vì ông đó được sự yên nghỉ của Chúa đời đời rồi. Chúng ta đừng có buồn, đừng tuyệt vọng, mà hãy cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người thân của họ, để những người thân của họ sẽ noi theo tấm gương này mà hầu vị Chúa. Sự yên nghỉ của Chúa muốn nói cho chúng ta là sự cứu rỗi của Chúa. Sáng nay tôi có nhắc lại lời của mục sư John. Ông đến đây chia sẻ lời Chúa với chủ đề là gia đình mới. Mà ông chia sẻ ở trong Ê-bê-sô đoạn 1 từ câu 2 cho đến câu 8. Nhưng mà ba điều mà ông chia sẻ tôi đã lắng nghe. Và điều nào cái lời kết thúc của ông cũng đều hướng dẫn mọi người đi vào trong lẽ thật của Chúa là phải tin nhận Chúa để được sự cứu rỗi, để được sự yên nghỉ. Quý vị có nghe không? Tại sao ông cho cái chủ đề gia đình mới mà ông lại cứ nói ở trong cái sự cứu rỗi của Chúa, đưa chúng ta vào sự cứu rỗi của Chúa? Bởi vì ông cũng có những khúc noi trong cuộc đời. Sáng nay cô Bảo Lộc, tôi nhắc ở trong lớp trường Nhật, cô Bảo Lộc mới biết. Tôi thì không có biết tiếng Anh nhiều, cho nên khi ông đã khoe tôi là ông đã có lập gia đình thì tôi không có dám hỏi cái gì nữa hết trơn á. Thì tôi nghe vậy thì tôi chúc mừng ông thôi. Thì cô Bảo Lộc sáng nay nói với tôi là vợ của ông đã bị ung thư và qua đời rất lâu. Ông sống với con cái và ông hướng dẫn các con của ông cũng là những em đi tìm những cái linh hồn hư mất, các thiếu niên để mà dạy Kinh Thánh. Và ông ủng hộ những điều đó. Rồi Chúa lại đãi cho ông có một người vợ người Nhật. Và người vợ này tin kính Chúa. Cho nên cuộc đời của ông không phải chấm dứt tại đó, mà Chúa lại ban phước cho ông. Để rồi ông sẽ tiến tới trong bước đường tương lai. Tương lai là một cái ẩn số. Mà hiện tại, tại sao ông chia sẻ là gia đình mới? Vì cái gia đình mới của ông, người vợ mà ông mới được Chúa kết hiệp là con cái Chúa, rất yêu mến Chúa. Cho nên ông muốn mô tả điều đó vì cô ấy có sự cứu rỗi. Có sự cứu rỗi là có sự yên nghỉ ở trong Chúa. Cho nên trong cái bài chia sẻ của ông, nói lên cái nỗi niềm, cái lòng của ông với mọi người xung quanh, với những người chưa tin và ngay cả với hội thánh của Đức Chúa Trời. Để chúng ta nói về Chúa trong ngày hôm nay là chúng ta hướng dẫn cho con người đi đến một kết thúc tuyệt vời, đó là hãy tin nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi, để được sự yên nghỉ của Chúa. Mà chớ cứng lòng. Quý vị có thấy điều đó không? Nếu quý vị cứng lòng, đi nhà thờ là một chuyện, mà bước ra ngoài cuộc đời này là một chuyện khác, thì Chúa đâu có đẹp lòng quý vị, phải không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta được mềm lòng, như là điều mà tiên tri Ezekiel đã dạy dân sự của Chúa, đã cầu nguyện cho dân sự của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho dân sự của Ngài mềm lòng, lòng bằng đá, lòng bằng sắt, phải trở nên mềm, lòng bằng thịt, để biết nương náu và cậy nhờ ơn Chúa để tiến bước hầu việc Ngài cho kết quả cho danh Chúa. Và chúng ta đi đến phần thứ ba để kết thúc bài học này. Chúng ta nhận lãnh cơ hội ngày nay bằng cách nào? Sự ý nghĩa của Đức Chúa Trời là gì? Là làm mới lại, hồi sinh sau một cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi. Phải không? Bây giờ trong cái nhà thờ chúng ta có người nào mới tin Chúa không? Có chứ, phải không? Chúng ta có một cái cuộc hành trình mệt không? Chúng ta có một cuộc hành trình mệt không cô Tuyền? Chưa tin Chúa đó, mệt mỏi không? Rất là nhiều sự mệt mỏi. Cô bé cũng có một cuộc hành trình rất là mệt mỏi. Khi cô bé lên đây làm chứng về đứa cháu bị cái con chó nó cắn rồi nó làm độc đó. Quý vị thấy trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái sự mệt mỏi, quặn thắt lắm. Đó là một cuộc hành trình dài. Nhưng khi quý vị và tôi gặp Chúa, không phải Chúa cho chúng ta đi trên con đường rợp đầy hoa. Nhưng mà Chúa phán, con ơi con theo ta chăng trên con đường đầy bao gai góc. Con ơi con theo ta chăng khi thập giá phải vác trên vai. Rồi Chúa nói một câu khẩn thiết, con ơi con theo ta chăng, hỡi con. Quý vị thấy Chúa đã kêu gọi tiên tri Ê-sai và ông ta thưa Chúa, Chúa ơi có con đây. Chúa gọi ông Samuel, Samuel cũng thưa với Chúa, Chúa ơi có con đây. Chúa gọi ông Môi-se, ông Môi-se cũng thưa Chúa, mà Môi-se nói Chúa ơi con có cái lưỡi to quá, con nói cà lăm, làm sao con dẫn dân sự của Chúa, làm sao con nói dân sự của Chúa nghe con. Nhưng Chúa đã làm nhiều phép lạ cho những người mà Chúa biết chắc rằng sẽ lãnh đạo, sẽ hướng dẫn cho bầy chiên của Ngài, cho dân sự của Ngài. Cho nên chúng ta ở trong phần thứ ba, chúng ta sẽ nhận lãnh cơ hội ngày nay bằng cách nào quý vị? Bằng cách chúng ta đến tiếp nhận Ngài, bằng cách chúng ta trao cuộc đời chúng ta cho Chúa qua sự cứu rỗi của Chúa. Và chắc chắn Chúa đẹp lòng và Ngài cho quý vị và tôi được yên nghỉ. Yên nghỉ là một điều gì? Là đổi mới, là làm cho quý ông bà, anh chị em và tôi hồi sinh. Hồi sinh chứ không phải hồi xuân nha. Hồi sinh, sống lại cuộc đời mới. Sau một cuộc hành trình, chúng ta có tin Chúa hay là không tin Chúa, mà chúng ta đầy mệt mỏi, chúng ta vì cớ chúng ta đã đi hai hàng. Chúng ta đã đi ở trên dòng sông mà chúng ta để hai cái chân trên hai chiếc thuyền, trên hai cái chiếc xuồng. Dễ lắm mà chúng ta bị ma quỷ níu kéo. Cho nên ở đây, sự ý nghĩ của chúng ta là chúng ta được Chúa cắt đứt những sự mệt mỏi. Và cũng là chủ đề của thời cựu ước, khi tuyển dân Israel của Chúa được yên nghỉ trong đất hứa, đó là trạng thái bình yên mà thế gian này không cho quý vị và tôi được. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban. Tôi nhớ một lần ông thân của cô Bảo Lộc ở đây lên đây làm chứng. Làm chứng trong cái mùa mà Thanksgiving. Thì ông hay nói về ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14. Nói về sự bình an của Chúa. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Rồi ta sẽ trở lại để tiếp rước các ngươi. Nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Rồi ta ở đâu, các ngươi sẽ ở đó. Ta ban cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Quý vị, Chúa cho những cuộc đời theo Chúa, có sự bình an trong Chúa, chắc chắn họ sẽ thốt lên những cái lời nói. Họ sẽ có những cái cử chỉ, họ sẽ có những cái tư tưởng, những cái hành động để giúp cho quý ông bà, chị em và tôi được sự an ủi. Quý vị nhìn thấy đi. Những người có Chúa, những người yêu mến Chúa, khi họ tiếp xúc với quý vị và tôi, chúng ta được sự an ủi lắm. Chúng ta về ngủ ngon lắm. Phải không quý vị? Còn nếu chúng ta mà tiếp xúc với những người hay cãi cọ, tiếp xúc với những người hay tranh cãi, trong lời Chúa đã phán, vì nơi nào có sự ghen tương tranh cãi, thì nơi đó sẽ có sự lộn lạo và đủ mọi điều ác. Cho nên ở đây, lời của Đức Chúa Trời giúp cho quý ông bà, anh chị em, để mỗi người chúng ta thấy được ngày nay lời của Chúa phán với mỗi người chúng ta. Chúng ta nghe tiếng Ngài thì chớ có cứng lòng. mà hãy mạnh mẽ đứng lên hầu việc phục vụ cha qua lời của Đức Chúa Trời ở trong quyển Kinh Thánh này. Để kết thúc cho bài học hôm nay, có một câu chuyện mà cháu tôi đã gửi tôi qua một cái clip. Có một cơ đốc nhân, ông ta Chúa cho giàu có, dư ăn dư để, và ông ta được cái sự Chúa Thánh Linh kêu gọi ông, và ông muốn đi đến một cái xứ nào mà nghèo thiếu thốn. Thì cuối cùng ông đã bốc vé và đi đến xứ Phi Châu. Nơi đó người ta thiếu thốn và đói về thức ăn. Và lúc bây giờ ông đến thì ông xin chính quyền địa phương cho ông đến một cái làng đó và kêu gọi những cái người nào mà nghèo ở trong làng đến để ông giúp đỡ. Và trước khi ông giúp đỡ thì họ đã xếp hàng theo thứ tự. Và ông cầm trên tay một cái xấp tiền, và tay trái của ông cầm quyển Kinh Thánh, tay phải cầm một xấp tiền. Mà trong xấp tiền này rất là nhiều, mà ông đã xấp thành từng phần để cho từng người một. Và lúc bây giờ người ta xếp hàng, cái người thứ nhất bước lên, ông nói với mọi người, nếu ai lấy tiền thì lấy một cái xấp nhỏ đó, và nếu ai lấy quyển Kinh Thánh thì không có lấy tiền. Bây giờ quý vị biết điều gì trong phần kết thúc rồi chứ gì hả? Bây giờ người thứ nhất lên cũng đứng nhìn quyển Kinh Thánh rồi cũng nhìn qua tiền, nhưng mà người thứ nhất lấy tiền rồi bước đi. Người thứ hai cũng nhìn quyển Kinh Thánh trong một second và cũng là lấy tiền rồi bước đi. Người thứ ba, thứ tư cho đến người áp út, có nghĩa là người sắp cuối cùng, ông ta lên đứng nhìn hơi nhiều, hơi lâu hơn những người trước, và cuối cùng ông cũng quyết định lấy xấp tiền. Rồi ông quay lại, ông vỗ đầu đứa con của ông đứng sau, và ông chỉ chỗ, ông biểu nó lấy tiền, không có lấy cái này. Và đứa con bước tới thì ông cũng vừa đi qua và ông cũng canh chừng con mình, coi nó lấy cái gì. Và đứa bé này mắt nó chăm chăm nhìn vào quyển Kinh Thánh, quý vị. Theo tôi suy nghĩ nha, bé này có đi học Kinh Thánh, các giáo viên trường Chủ Nhật có dạy nó lời Chúa, cho nên nó biết quý trọng lời Chúa, nó biết nghe tiếng của Chúa. Và nó đưa hai tay lên một cách cung kính để nhận quyển Kinh Thánh. Và rồi nó quỳ gối xuống, đưa quyển Kinh Thánh lên. Và lúc đó ông quay lại, cha nó quay lại, vỗ vào nó, và ông muốn tức giận. Tại sao con không lấy tiền mà con lấy quyển Kinh Thánh làm gì? Rồi nó mở ra, nó định mở từ chương ra để nó đọc, nhưng mà ở trong cái giữa của quyển Kinh Thánh có một xấp tiền, quý vị. Nó quỳ gối, ngập đầu xuống, cầu nguyện, cảm tạ ơn Chúa và đưa quyển Kinh Thánh tay lên. Ông ta thấy vậy, ông ta cũng quay trở lại. Tôi nghĩ lúc đó là Chúa Thánh Linh đã cảm động lòng ông. Thế tôi không có biết cái điều đó là ông đã tin Chúa chưa, tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa Thánh Linh đã cảm thúc lòng ông. Ông quay lại quỳ phía sau đứa con trai của mình, và ông đưa hai tay lên, nhìn lên trời và cầu nguyện, cảm tạ ơn Chúa. Thưa quý vị, ngày nay khi quý vị và tôi nghe tiếng Ngài thì chớ có cứng lòng, mà hãy mạnh mẽ đứng lên, cộng tác với tôi tới Chúa, ban chấp hành bằng nhiều cách lắm quý vị, bằng lời cầu nguyện, bằng sự phục vụ Chúa, bằng sự đem những người có sự tranh cãi cãi vã, bằng sự tha thiết nói về Chúa cho những người xung quanh. Chắc chắn mưa dầm thấm sâu, Chúa sẽ dùng thánh hóa môi miệng quý vị, và Chúa sẽ đem lại cho hội thánh Chúa một nguồn phước qua cái tấm lòng mềm mại của quý vị và chính tôi, để làm cho hội thánh Chúa đầy ắp những người tin cậy Ngài để được sự cứu rỗi, để được sự bước vào yên nghỉ của Chúa. Và dù cho bây giờ có điều gì xảy ra trong thế giới này mà chúng ta qua đi, chúng ta cũng được sự yên nghỉ trong Chúa. Ta đã được sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta sẽ được ở bên cạnh Chúa và sẽ không có khóc lóc nghiến răng, và sẽ không có đau đớn, không buồn phiền, không trách móc. Nơi đó gọi là thiên đàng. Xin lời Chúa hôm nay sẽ yên ủi, khích lệ và giúp cho quý ông bà, chị em và chính bản thân tôi, để ngày nay khi chúng ta nghe tiếng Ngài, chúng ta chớ có cứng lòng. Hãy đứng lên, hầu vì Chúa. Amen.